Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe qua đoạn tin mừng, chúng ta thấy một điều, đó là khi chữa lành cho ai thì Chúa bảo người ấy: Lòng tin của con đã cứu chữa con. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nghe lại thấy lạ lắm. Lạ ở chỗ như thế này: khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con đã được tha rồi. Thấy họ có lòng tin, họ là ai? Người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Bất toại là người thế nào? Bất toại là người không đi lại được. Bất toại là người không đi lại được. Và cái người bất toại ấy nằm trên giường, người ta khênh đến cho Chúa Giêsu và thấy họ có lòng tin, họ là ai? Họ là ai? Người bệnh hay người khiêng? Người khiêng hay người bệnh? Ta thấy rõ ràng đây là có một sự liên đới, có một sự tương quan, có một sự hỗ tương. Lòng tin của một người có khi yếu lắm, nhưng mà nhờ lòng tin của những người khác. Ví dụ bây giờ chúng ta đến thăm một người bệnh, ta nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, lòng tin của họ đôi khi bị khủng hoảng, lòng tin của họ đôi khi bị mòn, bào mòn, thì anh chị em mình đến để cầu nguyện cho họ, đến để chia sẻ với họ, đến để giúp họ lấy lại được lòng tin. Thì ở đây ta thấy là người bất toại nằm trên giường không đi lại được, mà những người kia đến mà khênh họ đến với Chúa Giêsu. Nếu mà không tin vào Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng, không tin vào Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, người ta có khênh đi không? Người ta khênh đi đâu? Trời ơi, ác vậy, đã chết rồi đem đi chôn, ác dữ rồi, chôn sống người ta vậy, đã khênh đi đâu? Khi đi nhà thương, khi đi bệnh viện, khi đi thầy lang, thầy thuốc gì đó. Nhưng mà họ lại khênh đến với Đức Giêsu. Cho nên Đức Giêsu thấy họ có lòng tin là những người khênh. Đấy, những người khênh đem cái người bệnh của mình đến với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không ai là một hòn đảo, không ai có thể nói rằng là lúc nào tôi cũng vững tin. Có lúc cũng tin mình mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó yếu. Như là Thánh Phêrô nói rằng: lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Lòng tin của chúng con yếu đuối lắm, xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con. Có lúc ta đang ngồi đây lòng tin mạnh lắm, không tin đến đây làm gì, phải không? Không tin thì từ sáng sớm mà dậy đến đây đi lễ chi. Mình có lòng tin mình mới đến. Nhưng mà có lúc hồi nè, thấy mày không thấy cô này, mày không thấy ông kia, mày không thấy chị đó, những người đó vẫn trong vắng. Sao vậy? Thì này tôi mệt quá, cái này tôi oải quá, tôi không muốn đi lễ đi lạy gì hết trơn. Sao vậy? Làm ăn thất bại, cầu xin hoài càng cầu càng thua. Còn cầu gì? Đi cầu cơ. Có khi đi cầu cơ, có khi đi cầu chùa, có khi cầu Phật, có khi đi cầu núi Bản Đen, núi Bản Nọ, núi ông kia vân vân. Thì lòng tin của họ bị lung lay rồi, lòng tin của họ đang là xuống thấp rồi. Mà nếu chị em mình ở đây không ai quan tâm gì cả, chẳng hỏi han gì cả, thì họ mãi mãi là người liệt giường. Họ liệt giường, mặc dù họ đi lại được mà họ vẫn là người liệt. Họ liệt cái gì? Liệt đức tin rồi. Đức tin họ bị liệt rồi. Cho nên cần có chúng ta đến để mà đem họ đến với Đức Giêsu. Thôi chị ơi, đừng có buồn nữa. Sông có khúc, người có. Đừng có nói lộn là sông có lúc, người có khúc. Chừng nói riết là bị líu lưỡi lộn. Tin thôi chị đừng buồn nữa. Rồi thua theo này ta bày theo khác. Rồi thôi chú thử thách rồi thôi. Rồi thôi có lúc này lúc nọ chứ, sau cơn mưa trời lại sáng vân vân. Thì rất cần có những người đến để mà chia sẻ với họ, để mà động viên họ, để quan tâm và tìm cách nào đó có thể giúp đỡ họ được. Vì thế mà chúng ta thấy là trong cộng đoàn mình có cái sự quan tâm đến nhau, tự nhiên thấy vui. Ví dụ như là hôm qua chị không đi lễ, hôm nay gặp nó, nè qua xong thấy đi lễ vậy. Ủa sao cha biết con đi lễ? Mọi bữa thấy ngồi đây mà hôm nay không thấy đâu. Sao có chuyện gì? Cái này chồng con nó quậy quá trời. Bắt đầu họ mới chia sẻ những cái khó khăn, những cái thử thách của họ ra. Thì ở trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ mà sống như vậy thích không? Thú vị. Họ đâu có bỏ xứ họ đi, vì họ không được quan tâm nên họ mới bỏ xứ họ đi. Họ mới không đi lễ đi thờ nữa, họ mới không đi sinh hoạt nữa, họ mới không tham gia ca đoàn, không tham gia hội đoàn gì nữa. Nhưng mà nếu họ được động viên, họ được quan tâm, nhất là của những người là đứng đầu trong giáo xứ, của những người có trách nhiệm chăm sóc linh hồn những người khác, thì tự nhiên họ cảm thấy rằng là mình không phải là kẻ vô danh tiểu tốt ở trong cộng đoàn. Tự nhiên họ cảm thấy rằng là họ không phải là người bị liệt, mặc dù họ không đi được, nhưng họ không có bị liệt vì có những người khác đưa họ đến mà. Họ liệt là họ vì họ không đi được, mà Chúa lại dùng cái đôi chân của chúng ta để cho người khác đi được không? Mình có để cho Chúa sử dụng cái đôi chân mình? Mình có để cho Chúa sử dụng cái đôi tay của mình để khích người khác đến không? Mình có để cho Chúa sử dụng môi miệng mình để mà nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của anh em mình hay không? Cho nên sống ở trong cộng đoàn mà được quan tâm như vậy, được để ý như vậy, được chăm sóc như vậy, thì cái cộng đoàn ấy, giáo xứ ấy, tổ chức ấy chắc chắn là phải đông, chắc chắn là phải vui, chắc chắn là mọi người cùng đồng lao cộng khổ với nhau, mọi người cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Ví dụ giáo xứ mình đang là sửa chữa nhà thờ chẳng hạn, mà nếu mọi người đều nghĩ rằng ôi đấy là việc của ông cha, ôi đấy là việc của ông chánh, đó là việc của ông chùm, còn tôi thì bao giờ sửa xong nhà thờ tôi đến, mà chưa sửa được là tôi đi chỗ khác, thì ta thấy rằng là mình đâu có quan tâm đến người khác, Mình đâu được quan tâm đến giáo xứ, mình đâu quan tâm đến cái việc chung. Mà nếu mình nghĩ rằng là ồ, đấy là việc chung, đấy là nhà thờ, là nhà chung, nhà của mọi người, nhà thờ gọi là nhà Chúa, gọi là nhà chung, nhà của mọi người, thì mình cùng đồng lao cộng khổ với nhau, gánh vác với nhau, thưa anh chị em. Và không ai là người độc quyền độc đoán để mà quyết định gì cả. Thế thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ trách nhiệm chung như vậy. Mọi người cùng khênh cái người liệt giường ấy đến mà. Cho nên cái người nằm trên cái giường được Chúa Giêsu nói rằng: hỡi con hãy vững tin, tội con đã được tha rồi. Tại sao người ta nằm liệt giường? Liệt giường tức là người ta bị bệnh gì? Thân xác hay tâm hồn? Thân xác. Mà người ta bị bệnh thân xác thì ta muốn được Chúa chữa thân xác hay chữa tâm hồn? Thân xác. Như vậy tôi bị đau lưng thì để chữa bệnh đau bụng là sao? Phải không? Tôi bị đau chân thì chữa chân hay chữa tay? Chứ chân chứ, tôi nhức đầu thì chữa đầu hay là chữa lưng? Đầu chứ. Mà tự nhiên đây người ta khanh một người bệnh đến là bị liệt không đi được, đáng lẽ thì chứ phải nói rằng là hãy trỗi dậy mà đi, hay là nói như trường hợp những người bệnh liệt khác là trỗi dậy vác chõng mà về, vác giường mà về. Đằng này Chúa Giêsu nói một câu chết quất: hỡi con hãy vững tin, tội con đã được tha rồi. Cái ông thầy lang này vừa phải thôi. Tôi đau lưng mà ông bảo là bụng tôi đã được chữa rồi là sao? Anh chị có suy nghĩ là tại thì nghe Chúa Giêsu nói mớ, nghe Chúa Giêsu thầy lăng băm, giống như bây giờ có nhiều thầy lăng băm người ta đem đi cấp cứu ruột thừa, ruột thừa thì không cắt, cắt ngay ruột non, ruột thừa thì không cắt, cắt ngay hay quả thận. Có trường hợp ở dưới bệnh viện như Cần Thơ, cái chị bị đi ruột thừa đi cấp cứu và đè ra cắt sạch hết cái thận của người ta, rồi đau chân trái vô sách chân phải cưa là sao? Vì có nhiều thầy lăng băm bận bận trận quá, học hành chẳng đến nơi đến chốn mà cũng xưng mình là bác sĩ hết, học mà không có hành, học lý thuyết thì nhiều mà không có điều kiện để đi thực tập, cho nên cái tay nghề nó yếu quá. Nhưng mà cũng tay nghề thì yếu, nhưng mà tay đếm tiền với tay cầm tiền thì lành lắm, chuyên môn lắm. Bất cấp cứu mà không có tiền là cứ nằm đó, đưa tiền bao nhiêu chữa bấy nhiêu, có tiền thì đưa mua tiếp máu, không có tiền thì cứ để đấy, máu chẳng có nước không. Thì Đức Giêsu phải là người như vậy, thưa anh chị em. Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một đấng đầy quyền năng thì không phải là chỉ chữa cái bệnh này mà thôi. Bác sĩ mà chuyên khoa là chỉ chữa răng. Có bao giờ chị nhức đầu mà chị đi nha sĩ không? Mình nha sĩ ơi em nhức đầu quá, này cô có bao nhiêu răng đưa tôi nhổ cho, chứ còn đầu nhức tôi không biết là nhỉ, phải không ạ? Có bao giờ mà cái chị đi lại nhức răng thì đi đến chữa bác sĩ chuyên về mắt không? Bác sĩ ơi tôi nhức răng quá, có bao nhiêu mắt thì đưa đây tôi khoét rồi, chứ còn răng tôi không biết là nhỉ. Chuyên khoa thì chỉ một thứ nào chuyên môn mà thôi. Đức Giêsu không phải là chỉ chuyên về cái này, chuyên về cái nọ, mà là Ngài đứng đầy quyền năng, là đứng toàn năng, có quyền trên hết tất cả thân xác cũng như tâm hồn. Chữa lành bệnh tật không chỉ là bệnh thân xác mà còn là bệnh tâm linh nữa, bệnh tâm tinh thần nữa. Cho nên Chúa muốn đánh đổi cái quan niệm của người Do Thái ngày xưa, hay là cho ta thích biết rằng ngày xưa người Do Thái luôn quan niệm rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Sao cái này đau quá vậy? Nhỏ nó tội quá, nó đau là phải. Này sao tới giờ mà không sinh con được? Này nó bị Chúa chúc dữ mà sinh gì nổi, ăn ở ác đức thấy bà đi mà sinh gì nổi. Thì người ta cứ cho rằng là cái bệnh tật của mình là hậu quả của tội lỗi. Đúng hay sai? Trời ơi tội nghiệp quá, nó bị mù bẩm sinh nó có tội gì? Đó người ta hỏi: thưa thầy, vậy thì cái đứa mà mù bẩm sinh về tội của nó hay tội của cha mẹ nó? Chúa chẳng phải tội của nó và chẳng phải tội của cha mẹ nó, nhưng mà để được Thiên Chúa được tôn vinh. Vì thế mà Chúa mới nói rằng nếu mà anh cho rằng là cái bệnh nằm liệt giường ấy là hậu quả của tội, thì ai mà có thể chữa được? Ai mà có thể chữa được? Tại vì bác sĩ chỉ có thể chữa được chị khỏi bệnh thân xác, chứ làm sao chữa khỏi bệnh tâm hồn của chị được, phải không? Chị là người tội lỗi, đi đến ông bác sĩ nào chữa được? Đi về bệnh viện Pháp Việt chữa được, thôi sang Singapore chữa bệnh bệnh linh hồn chữa được không? Thôi sang Mỹ đi, được không? Chả có ai có thể chữa được cái bệnh linh hồn hết á. Không ai chữa được, họ chỉ chữa được bệnh thân xác thôi. Còn nếu mà hơi khác thêm một tí nữa là bệnh tâm thần, những người mà bị bệnh tâm thần, bệnh tự kỷ, hoặc là những người bị mất trí vân vân, nhà thương điên, người ta phải chỉ có thể chữa được về tinh thần thôi, về tâm thần thôi. Còn bệnh tâm linh, bệnh linh hồn ai mà chữa được? Chỉ có một Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đã thương thì thương cho trót, đã thương thì thương cho trót, đã chữa bệnh thân xác thì phải chữa luôn bệnh tâm hồn. Mà bệnh thân xác với bệnh tâm hồn, bệnh nào nặng hơn, bệnh nào khó chữa hơn? Bệnh tâm hồn. Vì như tôi nói vừa xong là nếu mà bệnh thân xác thì cái ông bác sĩ này, ông bác sĩ nọ, thầy lang kia có thể chữa được, nhưng mà bệnh tâm hồn thì bỏ tay, chúng tôi đã hết sức, xin lỗi, tôi cũng bệnh chết đây để chữa ai được? Tâm hồn tôi cũng đầy tội lỗi để tôi chữa cho ai, phải không? Làm sao mà chữa được? Không ai chữa được. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên Ngài đã thương thì thương cho trọn. Và cái thương cái người bệnh này, hỡi con hãy vững tin, biết rằng người bệnh này đang nằm trên giường bệnh, đây là đức tin yếu lắm rồi. Nó nằm nó mòn mỏi lắm rồi, nó nằm nó oải lắm rồi, nó nằm nó chán lắm rồi, thức lâu trầu mỏi nó chịu không nổi rồi. Cho nên lòng tin nó đang bị mòn lắm rồi. Đức Giêsu đến và nói với nó rằng hỡi con hãy vững tin, tội con đã được tha. Thưa anh chị em, một người đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là như vậy. Một bác sĩ toàn năng là như vậy, là chữa bệnh toàn diện và chữa tận căn. Nếu mà bảo rằng là bệnh tật là hậu quả của tội, thì tôi chữa nguyên nhân cái gây ra bệnh tật ấy là chữa cho người ta khỏi tội. Cứ đau bụng là mua thuốc đau bụng, hay là cứ đau lưng là xịt dầu cù lạ mới có chữa bên ngoài thôi. Chỉ đau lưng là vì do cái dây thần kinh số 6, số 7 gì đó nó bị trục chặt, phải chữa cái dây thần kinh đó thì nó hết đau lưng, chứ không phải là cứ dán cao salon pass thì nó hết đau lưng, phải không? Chứ Đức Giêsu không phải chỉ dán cao, không phải chỉ xoa dầu, mà chữa tận căn để nó không còn bị đau lưng nữa, không còn bị nhức đầu nữa. Vậy thì tội con đã được tha, chữa tận căn. Thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót để xin Ngài chữa cho mình khỏi những căn bệnh thân xác, và nhất là những căn bệnh tâm hồn, chữa tận căn của mình, chữa tận căn những căn bệnh ấy đi. Thưa anh chị em, đến với Chúa và tin tưởng vào Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, thấy họ có lòng tin, thấy cộng đoàn mình có lòng tin, Chúa chữa cho người này, Chúa chữa cho người nọ, Chúa chữa cho người kia. Cho nên khi mà cộng đoàn chúng tôi họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi nói với anh chị em rằng là không phải mình tôi cầu nguyện. Anh chị em đừng đến để chỉ nói với cha đặt tay cầu nguyện cho con, mình tôi không làm chỉ được. Nhưng mà phải có cộng đoàn cùng cầu nguyện, cùng cầu nguyện với tôi, cùng cầu nguyện với nhau, để xin Chúa chữa lành cho người anh chị em đang được đặt tay ở giữa cộng đoàn mình đây. Và Chúa thấy cộng đoàn mình có lòng tin, Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, hỡi con hãy vững tin, tội con đã được tha rồi, hãy đi về bình an. Mỗi thánh lễ lãnh nhận thánh thể của Chúa, Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta đến tham dự thánh lễ, tâm hồn đang tan nát, lòng đang bối rối, tâm trí đang lo âu rằng tội con đã được tha rồi, hãy trỗi dậy mà về, trỗi dậy đi, ngồi hoài. chỗ dậy đi nằm ngoài, chỗ dậy mà về bình an, vì Chúa đấng đầy quyền năng dầu lòng thương xót đã chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng ta rồi.